Đỉnh cấp lưu manh, chương 740, thay đổi trật tự, góc truyện audio.com. Đám con tin bị tiếng súng hù dọa mà trở nên hỗn loạn, tuy rằng lúc trước đã thấy sự tàn nhẫn của chúng nhưng cũng không phải là cảnh nã đạn vào người như vậy. Mà âm thanh vang vọng kia cũng làm những người yếu bóng vía liền gào khóc thất thanh. Cô bé lúc trước gặp phải ánh nhìn thân thiết của Hướng Nhật lúc này đang hoảng sợ rúc vào lòng mẹ. Nhưng hình ảnh máu thịt tươi tán lại không hề xuất hiện như tưởng tượng, Hướng Nhật ăn một phát đạn vẫn đứng sừng sững ở đó. Thần sử, gã đầu mục thì thào, hắn rất tự tin vào kỹ thuật bắn súng của mình, súng trên tay cũng chẳng phải đồ chơi, lúc trước rõ ràng hắn nhắm vào đầu đối phương, ngoài một đầu đạn biến dạng trên mặt đất thì chẳng có chút thu hoạch gì. Năng lực mạnh mẽ đến giường này hắn chỉ nhìn thấy ở thần sử. Thằng ngu, hắn là thần sử giá. Hai gã song sinh nghe tiếng súng liền chạy tới, tuy rằng trong lòng đã biết nhiệm vụ của đồng bọn thất bại nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, giết người thì bọn chúng sẽ chẳng còn gì để đàm phán. Vậy nên vừa nghe tiếng súng những tưởng người bên trong đã chết sạch chẳng thèm quan tâm đến việc theo dõi động tĩnh bên ngoài, vội vàng chạy về. Tao còn tưởng chúng mày sẽ co đầu rụt cổ cơ đấy. Hướng Nhật ung dung nhìn hai gã song sinh, từ lúc nổ súng hắn đã dự đoán đối phương sẽ nhanh chóng trở về, thầm cẩn thận bảo vệ những người chung quanh càng thêm cẩn thận. Mày là ai? Hai gã song sinh tỏ vẻ căm tức với thực lực bọn chúng lại không phát hiện có dị năng giả trà trộn bên trong thực sự là lớn chuyện. Bọn chúng cũng không cho rằng thực lực Hướng Nhật cao bao nhiêu, có thể là dị năng giả giỏi về che giấu nên bọn chúng không nhận ra. Chúng mày là thần sử do Saladin đào tạo đúng không? Hướng Nhật hỏi một đằng trả lời một nẻo, đối mặt hai kẻ không rõ thực lực mặc dù tự tin vào bản thân nhưng phải chia lực lượng ra bảo vệ người khác, chuyện lật thuyền trong mương Hướng Nhật không muốn xảy ra ở bản thân. Nói cho bọn tao biết lai lịch của mày, dị giáo đồ, nếu không, chết. Hai gã song sinh cùng hô lên, quả nhiên là cùng một tà giáo. SFCMM thì có. Trong lòng Hướng Nhật thầm mắng, đối với hành động coi đối phương là dị giáo hắn cực kỳ phản cảm giác giống như mình là thần thánh vậy. Có lẽ bởi lúc trước Hướng Nhật cũng không khó chịu khi bị Anna gọi là dị đoan, nhưng mỹ nữ gọi ngươi là dị đoan, ở bên cạnh ngươi nũng nịu có lẽ ai cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng hai kẻ coi như đã chết trước mặt hiển nhiên không thuộc loại ấy, nếu không cố kỵ thì Hướng Nhật đã lao vào hung tợn làm việc rồi. Dù đối mặt chấp năng giả chỉ cần không có kỵ, Hướng Nhật lật tay là tiêu diệt đối phương. Ngày hôm qua bởi trong tay đối phương có con tin nên thoạt nhìn mới chật vật như vậy, thậm chí còn phải dùng cả khổ nhục kế. Nếu Anna cùng dịch trù ngu không lọt vào tay đối phương, gã mắt đỏ uy hiếp chính mình, sợ lời chưa ra khỏi miệng đã xong đời. Số 98, không biết chúng mày nghe chưa? Hướng Nhật cũng không muốn giả mạo số 98, chỉ là dùng nó để đánh tan lực chú ý. Số 98, ngươi là Sisfield phái tới. Hai gã song sinh sừng sốt, vẻ mặt liền tốt lên một chút. Không phải, Sisfield là gã mắt đỏ, trước đó đã tự giới thiệu qua, đương nhiên Hướng Nhật nhớ rõ. Thực ra thì hắn đã chết. Thừa lúc hai gã song sinh ngây người ra, đột nhiên Hướng Nhật thuấn di tới, năm đạo kiếm chỉ phóng ra, mục tiêu là gã mặc. Góc truyện audio.com. Đồ đen bên trái, tay phải nắm chặt nện thẳng vào kẻ ở bên phải. Phải nói hai gã song sinh chạm mặt Hướng Nhật là cực kỳ xui xẻo, bọn chúng vốn là trụ cột trong Saladin, thậm chí thực tế đã là kẻ cầm quyền, thực lực là dị năng giả siêu việt cấp 4, cũng tạm tính vào hàng ngũ chấp năng giả. Đáng tiếc tính lầm thực lực Hướng Nhật cùng với bất ngờ không kịp phòng bị, gặp phải Hướng Nhật đánh lén, hai đỉnh cấp dị năng giả đánh nuốt hận mà về nơi chín suối. Ngực gã bên trái thủng ba lỗ, trán cùng hai bên má cũng tương tự, máu tuôn như suối, thương thế như vậy dù thần tiên cũng không cứu nổi. Gã bên trái cũng không thoát khỏi bàn tay Hướng Nhật, yết hầu bị bóp chặt, toàn thân không thể động đậy, ngay cả lĩnh vực cũng chưa thèm dùng. Một loạt động tác của Hướng Nhật ngoài dự liệu của mọi người, những người này hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà Hướng Nhật đột nhiên tới trước mặt hai tên cướp một cách vô thanh vô tức, rồi lại thấy cái chết thê thảm của bọn cướp, một tên đã bị khống chế thì đã hiểu ra. Hai gã không đeo mặt nạ tuy chẳng dùng vũ khí nhưng qua thái độ cung kính của bọn đeo mặt nạ thì đã đoán ra đối phương là kẻ cầm đầu. Giờ đã bị bóp chết thì tình huống hoàn toàn ngược lại. Chỉ là bọn chúng không tài nào tin được con tin yếu đuối bị bắt cuối cùng lại biến đổi nhanh đến như vậy, thực sự đã biến thành siêu nhân cứu tất cả bọn họ. Thần sử, đã chết, tận mắt nhìn thấy hai gã song sinh tiêu đời, vết thương trên người khó lòng chữa trị, cả đám cướp đều mù mịt không biết nên làm gì. Thần sử là nguồn động lực cho chúng hành động, ở thế giới này với bọn chúng thần sử là trường sinh bất tử, nhưng tình huống trước mắt đã đảo lộn tất cả. Cách chương.